Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp toàn quyền Australia thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế.
Thu hút FDI ở vị trí thứ hai, bất động sản còn nhiều dư địa phát triển.
Ngày 24 tháng 4, học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10.
Trong phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản họp nhóm về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Lần đầu tiên đồng nhân dân tệ được giao dịch nhiều nhất tại Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài David Hurley, toàn quyền Australia đang có mặt chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh toàn quyền Australia David Hurley cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Australia sang thăm Việt Nam. Trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023, coi đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới. Sau khi nghe ngài toàn quyền trao đổi về kết quả cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam và các hoạt động của đoàn, Tổng Bí thư nhất trí với phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những dấu mốc cao hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ngài toàn quyền Australia David Hurley chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo kết quả đã hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong đó, hai bên đã trao đổi về định hướng và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, khai thác khoáng sản, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là chủ trương phù hợp với mong muốn và năng lực của Australia nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc xây dựng khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước sẽ có đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsai Sifandon. Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư diễn ra ngày 5 tháng 4 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ bốn nước thành viên Ủy hội là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo đại diện hai nước đối tác đối thoại là Trung Quốc và Myanmar, cùng với 12 đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong lưu vực. Hội nghị nhằm tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của bốn quốc gia thành viên trong việc tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mekong năm 1995 và chức năng của Ủy hội, tiếp tục khẳng định các mục đích, nguyên tắc hợp tác vì sự phát triển bền vững của lưu vực, ghi nhận các thành tựu đạt được từ các hội nghị cấp cao trước đây, phân tích đánh giá các thách thức, cơ hội liên quan đến nguồn nước, bao gồm các vấn đề phát triển bền vững và quản lý môi trường lưu vực, xác định các định hướng phát triển, quản lý lưu vực và thống nhất các thỏa thuận, kế hoạch triển khai chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong giai đoạn 2021-2030.
Chương trình xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất cho Việt Nam là 6,5% trong năm nay. Con số này cao hơn mức dự báo trung bình cho khu vực Đông Nam Á là 4,7%. Trong báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam và dự báo trong năm 2023-2024 vừa diễn ra sáng qua, ADB nhấn mạnh để có thể đạt được mức tăng trưởng 6,5% trong năm nay, Việt Nam cần có 3 đột phá chính. Cụ thể, đầu tư công là động lực đầu tiên để phục hồi và tăng trưởng kinh tế. ADB ước tính nếu Việt Nam giải ngân được 30 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư công như cam kết sẽ tạo đột phá mạnh, đóng góp tăng trưởng 1% GDP. Tiếp đến là tận dụng cơ hội từ sự mở cửa thị trường Trung Quốc để đẩy mạnh dịch vụ du lịch và hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là nông sản khi nước này chiếm khoảng 45% thị phần xuất khẩu nông sản Việt Nam. Cuối cùng là việc chuyển hướng sang chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Chuyên gia của ADB đánh giá cao động thái hạ lãi suất điều hành mới đây của Ngân hàng Nhà nước.
Trong quý đầu của năm nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 766 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng sau ngành dẫn đầu là công nghiệp, chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 73% tổng vốn đầu tư. Mặc dù vẫn duy trì ở vị trí thứ hai về thu hút FDI, nhưng vốn rót vào ngành kinh doanh bất động sản vẫn giảm tới 71,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư nước ngoài ở quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra những quyết định đầu tư mới. Nhiều dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài nhờ cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong xúc tiến đầu tư như Bắc Giang, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo Bộ Tài chính, để góp phần hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã hai lần xây dựng trình chính phủ ban hành các nghị định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Việc điều chỉnh giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất, phân phối ô tô nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, chính sách này lại được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế. Hiện dịch COVID-19 đã được kiểm soát, do đó việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ở thời điểm hiện nay là chưa phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn tình trạng chồng chéo trong các văn bản pháp luật khiến các doanh nghiệp gặp khó khi áp dụng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức ngày hôm qua.
Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh là một báo cáo thường niên của VCCI bắt đầu từ năm 2018 nhằm ghi nhận những chuyển động của pháp luật kinh doanh trong một năm, đề cập đến những vấn đề pháp lý chuyên sâu tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh tại nước ta. Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2022 cho thấy các chính sách ứng phó với những tác động của kinh tế thế giới hợp lý và khá linh hoạt khi nhà nước đã nhanh chóng ban hành các chính sách để ứng phó, cụ thể như cắt giảm các loại thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu ưu đãi để kiềm chế giá xăng dầu, góp phần vào kiềm chế lạm phát. Các chính sách liên quan đến hỗ trợ phục hồi sau đại dịch tiếp tục được thúc đẩy, đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy vậy, theo VCCI, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thực thi, khiến cho một số chính sách chưa phát huy một cách hiệu quả nhất. Chẳng hạn như chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, gói tín dụng này đang giải ngân được rất ít. Theo phản ánh từ nhiều doanh nghiệp và chuyên gia, các doanh nghiệp rất muốn vay được theo gói hỗ trợ này, nhưng bản thân các ngân hàng thương mại ngần ngại trong việc giải ngân. Các chính sách liên quan đến nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ tiếp tục được thúc đẩy. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn những băn khoăn về tính thực chất của hoạt động này, bởi nhiều quy định vướng mắc gia tăng chi phí kinh doanh một cách bất hợp lý cho doanh nghiệp. Báo cáo của VCCI chỉ ra việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 có tinh thần cải cách nhưng vẫn nhiều điều băn khoăn về tính thực chất. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nêu thực tế, việc chồng chéo trong pháp luật hiện vẫn đang là rất phổ biến, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi áp dụng.
Riêng với lĩnh vực bất động sản, có 12 luật tác động đến bất động sản. Tính ra là khoảng một cái dự án xong được cái thủ tục thì mất khoảng 40 con dấu chính. Thế còn lại từ những cái con dấu chính nó ra những con dấu phụ, tức là phải có những các ý kiến của sở ban ngành này, huyện này thì nó mới ra được cái con dấu chính. Thì như vậy là thông thường cái thời gian ấy nó mất khoảng độ 2 năm. Đây là một cái thủ tục hành chính hết sức nhiều khê. Nhưng mà cái quan trọng là cái sự chồng chéo của luật pháp. Nó làm ảnh hưởng đến cái tốc độ của đầu tư.
Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng đối với các dự án đầu tư lớn, thực hiện trong thời gian dài, các nhà đầu tư luôn đòi hỏi tính ổn định và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý để quyết định liệu có đầu tư hay không. Rủi ro pháp lý cao đồng nghĩa với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp kém thuận lợi. Do đó, việc ổn định môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thời gian tới là vấn đề rất quan trọng. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu rõ, công bố báo cáo lần này sẽ là thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng trong việc xây dựng quy định pháp luật nhằm gỡ bỏ những khó khăn vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển thời gian tới.
Để quá trình cải cách thể chế thành công, để các chính sách pháp luật đúng với nhu cầu thực tế cuộc sống, VCCI mong muốn cung cấp được những thông tin từ thực tế kinh doanh, từ góc nhìn của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có liên quan. Báo cáo lần này sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các cơ quan của Quốc hội, cho các bộ ngành, cho các chuyên gia pháp luật tham khảo trong quá trình xây dựng, góp ý, phản biện các quy định của pháp luật.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu và khát vọng đặt ra cho năm 2030-2045 thì phải hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Và để làm được điều này, đòi hỏi môi trường đầu tư kinh doanh phải rất ổn định, đặc biệt là giảm rủi ro pháp lý, tăng cường sự ổn định và khả năng dự đoán được của pháp luật có liên quan đến kinh doanh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Theo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 24 tháng 4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh. Đây cũng là thời hạn các nhà trường, trung tâm phải hoàn thành việc cấp mã học sinh, mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo, mật khẩu cho học sinh lớp 9. Thời gian các phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 là ngày 6 tháng 4. Sau đó các phòng giáo dục và đào tạo sẽ chuyển phiếu đăng ký dự thi về các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn để phục vụ học sinh lớp 9 đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Ngày 26 tháng 4, các nhà trường nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh về phòng giáo dục và đào tạo. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, các phòng giáo dục và đào tạo nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để tổ chức cho học sinh kiểm tra sửa chữa dữ liệu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra vào các ngày 10 và 11 tháng 6.
Một trong những phần việc mới và quan trọng đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2023 là phải ra soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông, tức là học bạ, trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học HEMIS. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2023. Các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cũng có trách nhiệm ra soát nội dung này, bảo đảm dữ liệu cập nhật trên hệ thống chính xác đầy đủ. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho thí sinh, Bộ bổ sung chức năng để các cơ sở đào tạo có thể cập nhật kết quả các kỳ thi riêng, kỳ thi đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy lên hệ thống. Các thí sinh không cần phải đi in sao, chứng thực kết quả các kỳ thi riêng mà mình đã tham gia để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo khác. Các cơ sở đào tạo có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển, giảm tối đa việc phải tổ chức xét tuyển sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kết nối hệ thống này với các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh nhằm hỗ trợ triển khai công tác xét tuyển đại học thuận tiện, gọn nhẹ và hạn chế sai sót cho thí sinh.
Ngay sau khi xác nhận nguyên nhân hàng loạt học sinh của một trường học trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu sau khi tham quan là do ngộ độc thực phẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhanh chóng đưa ra yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ các trường học có bếp ăn tập thể. Ghi nhận thực tế, bên cạnh việc duy trì hoạt động kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn đầu vào cũng như quy trình chế biến như thường lệ, một tuần trở lại đây, các trường cũng thường xuyên tiếp các đoàn kiểm tra đột xuất khu vực bếp ăn với thành viên chính là phụ huynh học sinh. Được biết, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học. Người đứng đầu quận, huyện, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý. Việc đảm bảo mỗi suất ăn vừa đủ lượng, đủ chất và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh cần trách nhiệm lớn của các bên.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đã đón 3,73 triệu lượt khách, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 535.000 lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 2, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 56,2%, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch thủ đô trong năm nay.
Hà Nội hiện có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng, trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,2% tổng số phòng. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt 56,5%, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan mua sắm. Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ hơn 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 77.000 tỷ đồng, tăng 28,2%. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, những kết quả mà du lịch Hà Nội đạt được trong những tháng đầu năm xuất phát từ nguyên nhân hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt. Các quốc gia trên thế giới đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế di chuyển, nhu cầu du lịch tăng cao của du khách thế giới sau thời gian dài bị hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ chuyên nghiệp đạt hiệu quả như nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, tăng cường công tác hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường, triển khai tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch mới của Hà Nội trong và ngoài nước. Bàn luận về các sản phẩm thu hút du khách quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng mỗi địa phương cần xác định được sản phẩm du lịch chủ đạo đặc sắc và tập trung khai thác một cách hiệu quả, đảm bảo các yếu tố môi trường. Với Hà Nội, có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm du lịch văn hóa di sản tín ngưỡng là một trong những dòng sản phẩm có thể tạo sức hút cho du khách quốc tế khi đến thủ đô ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Chúng tôi đã trải qua một cái chương trình đó là về kinh đô cổ của người Việt, Lão Cô Loa. Sau hôm nay là có chương trình rất là thú vị về với Bát Tràng rồi Hoàng Thành Thanh Long. Tôi nghĩ đây là một những cái giá trị văn hóa lịch sử rất là lớn mà đối với những người con trong miền Nam như chúng tôi đấy, thật sự là yêu thích, thật sự là rất là muốn khám phá, muốn tham quan để tìm hiểu về những cái giá trị lịch sử văn hóa của chúng ta.
Thực tế cho thấy Hà Nội có lợi thế, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và các lễ hội dân gian truyền thống, nên du lịch văn hóa di sản tín ngưỡng luôn được thành phố coi trọng và phát triển, để có thể xem là sản phẩm cốt lõi của du lịch thủ đô. Để phát huy thế mạnh của loại hình du lịch này, Sở đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm liên kết để tăng tính trải nghiệm, hấp dẫn mới cho du khách. Với nhiều chương trình sản phẩm du lịch mới, các kế hoạch xúc tiến du lịch, tin tưởng rằng năm 2023, ngành du lịch sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Trong đó, việc Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 là một bước quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, bởi đây là thị trường khách du lịch ra nước ngoài lớn nhất thế giới trong năm 2019. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết.
Hành trình này, với cái việc mà đối với thị trường Trung Quốc khi mở cửa trở lại này, và chỉ đi được khách đoàn, trước mắt là đi được khách đoàn, thì cái tour này là cái tour rất là khả quan. Và ngay khi được kích hoạt trở lại thì khách cũng đã có kế hoạch để đi rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái sản phẩm này ra vào cái thời điểm này, tại sao chúng tôi nói là cái tuyến vàng là như vậy, nó là cái thời điểm vàng, và chúng ta cùng phải chớp lấy cái cơ hội này để làm sao mà có thể khởi động nhanh và có thể đưa cái sản phẩm đi vào cái phục vụ cho khách ngay.
Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8 triệu lượt khách quốc tế. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để du lịch Hà Nội có thể đạt được mục tiêu đề ra. Đối với Hà Nội, nhiều năm nay nguồn khách quốc tế lớn vẫn từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, ngành du lịch Hà Nội đã có kế hoạch phát triển du lịch thủ đô năm 2023 với phương châm tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, khẳng định là một điểm du lịch hàng đầu thế giới. Để đạt được những mục tiêu này, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch thủ đô cần thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19, tạo sự phát triển đột phá. Phát triển du lịch phải gắn với văn hóa, di sản, truyền thống, lịch sử dân tộc, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên, chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại nhưng phải kết hợp chặt chẽ với bản sắc độc đáo, riêng có trong văn hóa di sản của Hà Nội, Việt Nam.
Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các hãng hàng không đều đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho đợt cao điểm này. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines và Vasco, hãng này sẽ cung ứng gần 551.000 chỗ bay nội địa. Bamboo Airways dự kiến tăng cung ứng 25.000 ghế một ngày trên các đường bay nội địa. Còn Viettravel Airlines tiếp tục giữ tần suất các đường bay khai thác, đồng thời tăng chuyến ở những chặng bay trọng điểm thu hút khách du lịch mùa hè như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong quý 1 năm 2023 đã phát hiện hơn 750.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm 20,6% trong tổng số vi phạm. Tình hình tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022 đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Theo đó, toàn quốc xảy ra 2.343 vụ, làm chết 1.434 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 430 vụ, giảm 249 người chết và giảm 148 người bị thương.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng liên ngành huyện Thường Tín cùng với các xã thị trấn tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1A. Thời gian tổ chức giải tỏa kéo dài trong 4 ngày, từ ngày mùng 4 tháng 4 đến hết ngày mùng 7 tháng 4. Ghi nhận ngày đầu tổ chức ra quân, lực lượng liên ngành huyện Thường Tín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, thu giữ biển quảng cáo di động, dỡ bỏ bục bệ, giải tỏa các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, tháo dỡ mái che, mái vẩy, lều lán, quán bán hàng, chặt phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, xử phạt các phương tiện dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tuyên truyền nhắc nhở người dân sinh sống hai bên tuyến đường quốc lộ chấp hành tốt pháp luật về sự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè nơi làm kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng trái phép.
Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh an toàn giao thông đường sắt đối với khách du lịch. Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị dừng việc đưa khách đến các địa điểm có đường sắt chạy qua. Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố cần tuyên truyền, khuyến cáo du khách, đặc biệt là các khách nước ngoài không đến tham quan, chụp ảnh, uống cà phê giải khát tại các khu vực đường tàu thuộc tuyến đường sắt Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn trên địa bàn hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình. Các doanh nghiệp không tổ chức các tour đưa đón khách đến khu vực đường sắt tuyến Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, khu vực cà phê đường tàu để đảm bảo an ninh an toàn cho khách khi tham quan du lịch tại Hà Nội. Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và giao thanh tra sở tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.
Thanh lọc cơ thể, tái tạo tế bào, ngăn ngừa ung thư, cải thiện thành mạch, chống lão hóa hay tăng cường sức khỏe não bộ, đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tim mạch là quảng cáo về lợi ích khi truyền các gói tinh chất bổ não và được đặt trên những cái tên như một phương pháp mới, Chiatomic Resmax, được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở y tế quảng cáo những gói truyền tinh chất này. Thời điểm kiểm tra có 5 người đang truyền gói tinh chất. Cơ sở y tế cũng đã xuất trình danh sách thuốc của từng gói, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ. Đây là những loại thuốc bổ thông thường như là vitamin B6, B12 nhưng đã được cơ sở nâng lên như là thần dược. Với những sai phạm của cơ sở, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 45 triệu đồng vì quảng cáo chưa được cấp phép và thu hồi chứng chỉ hành nghề của một bác sĩ trong vòng 2 tháng liên quan đến những gói truyền tinh chất bổ não. Theo các bác sĩ, việc tự ý sử dụng thuốc không có chỉ định sẽ dẫn đến những tác dụng không mong muốn, thậm chí có trường hợp tử vong do tự ý tiêm thuốc tại nhà. Các chuyên gia cũng khẳng định không có bất cứ loại thuốc nào có tác dụng phòng như các bệnh đột quỵ, tai biến, ung thư.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành thảo luận ba bên tại Seoul trong tuần này về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như các vấn đề còn tồn đọng khác. Các cuộc gặp sẽ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể có thêm hành động leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm Seoul và Washington hoàn tất cuộc tập trận chung quy mô lớn tháng trước mà Bình Nhưỡng chỉ trích là hành động diễn tập chiến tranh.
Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ động thái mới đây của Trung Quốc đặt tên các địa điểm điểm tại bang Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ, có đường biên giới với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định Arunachal Pradesh sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Trung Quốc đưa ra tên của 11 địa điểm ở Arunachal Pradesh, khu vực mà phía Trung Quốc gọi là Giang Nan hay là Nam Tây Tạng.
Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngoài các vũ khí công nghệ cao như là UAV hay hệ thống hỏa lực phóng hoạt, các pháo binh cũng đóng vai trò quyết định. Bên nào có nhiều pháo và đạn dược hơn, bên đó sẽ có lợi thế lớn hơn trên chiến trường. Sau hơn một năm giao tranh ác liệt, cả Nga và Ukraine đều hao tổn khá nhiều hệ thống pháo hiện đại và quân đội hai nước được cho là đang phải tận dụng những khẩu pháo cũ trong kho dự trữ để đưa ra chiến trường.
Cơ quan an ninh Thụy Điển thông báo đã bắt giữ 5 nghi phạm âm mưu khủng bố liên quan đến vụ biểu tình đốt bản sao King Koran xảy ra tại thủ đô Stockholm hồi đầu năm nay. Thông báo nêu rõ các nghi phạm được cho là có mối liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Vụ việc này có liên quan đến các cuộc biểu tình đốt bản sao King Koran tại nước này vào tháng 1 vừa qua.
Lần đầu tiên, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt qua đồng đô la Mỹ để trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất ở Nga. Sự chuyển đổi sang đồng nhân dân tệ diễn ra sau khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Nga do liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Điều này cũng cho thấy Nga và Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh giao dịch thương mại và tài chính.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sẽ tăng trưởng nhanh trong năm nay. Theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á mới được ADB công bố, tổng sản phẩm quốc nội của các nước đang phát triển ở châu lục này sẽ tăng khoảng 4,8% trong năm nay. Con số này trong năm tới sẽ là 4,2%.
Chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp McDonald's đang phải tạm thời đóng cửa các văn phòng tại Mỹ trong tuần này và chuẩn bị thông báo cho nhân viên công ty về việc sa thải. Động thái trên như một phần của quá trình tái cấu trúc công ty trên quy mô lớn hơn. Chưa rõ có bao nhiêu nhân viên sẽ bị sa thải trong đợt này.
Bản tin thể thao.
Sau khi rút quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 của Indonesia, FIFA tiếp tục tước quyền đăng cai World Cup U17 của Peru. Quyết định được đưa ra sau những cuộc thảo luận sâu giữa FIFA với Liên đoàn bóng đá Peru. Lý do là vì nước chủ nhà không có khả năng hoàn thiện các cơ sở vật chất đạt yêu cầu cho U17 World Cup. Vào năm 2019, FIFA đã chọn Peru làm chủ nhà cho U17 World Cup 2021. Giải đấu này bị hủy do dịch COVID-19, nhưng Peru được bảo lưu quyền đăng cai do giải đấu diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm nay. Dẫu vậy, việc FIFA thông báo rút quyền đăng cai của Peru đồng nghĩa đội tuyển U17 quốc gia nước này mất vé dự World Cup trẻ. Tại giải U17 Nam Mỹ 2023, giải đấu là vòng loại cho U17 World Cup khu vực Nam Mỹ, Peru đã không qua được vòng bảng. Theo kế hoạch, U17 World Cup 2023 có 24 đội. Tính đến thời điểm này mới xác định được 6 đội giành vé dự vòng chung kết do nhiều khu vực chưa đá vòng loại. Tháng 6 tới, U17 châu Á 2023, giải đấu được xem là vòng loại cho U17 World Cup mới diễn ra và U17 Việt Nam là một trong số các đội tranh tài ở giải đấu này. Sau khi Brandon Rogers và Graham Potter bị sa thải, Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 chính thức lập kỷ lục về số huấn luyện viên bị mất việc. Cụ thể, Premier League mùa này đã có tới 12 huấn luyện viên bị sa thải, nếu chưa tính tới lần Chelsea phá vỡ hợp đồng của Graham Potter tại Brighton. Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022, con số này chỉ là 10, bằng với các mùa giải 2013-2014 và 2017-2018. Trong khi đó, ở các mùa giải 1994-1995, 2004-2005 và 2008-2009 chỉ có 9 huấn luyện viên mất việc. Đáng nói, mùa giải 2022-2023 vẫn chưa hạ màn. Vì thế, có thể sẽ có thêm một số huấn luyện viên nữa mất việc trong thời gian tới. Cũng theo thống kê của Opstar, tính tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ở mùa giải này, Ngoại hạng Anh là đấu trường có nhiều huấn luyện viên mất việc nhất. Đứng thứ 2 trong danh sách này là Ligue 1. Đến thời điểm hiện tại, có 11 nhà cầm quân ở đây ra đi khi mùa giải 2022-2023 vẫn đang diễn ra. Giải quần vợt Miami mở rộng khép lại với chức vô địch thuộc về Danny Medvedev, trong khi ngôi Á quân thuộc về Jannik Sinner. Với kết quả này, Danny Medvedev vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP, còn thứ hạng của Jannik Sinner sẽ là thứ 9. Ở chiều ngược lại, với việc không bảo vệ được chức vô địch Miami mở rộng khi bị loại tại bán kết, Carlos Alcaraz đã bị trừ 640 điểm. Với 6.780 điểm, tay vợt 19 tuổi tụt xuống vị trí thứ 2 thế giới. Vị trí số 1 thế giới trở về với Novak Djokovic với 7.160 điểm dù tay vợt người Serbia không thi đấu tại giải đấu này. Như vậy, Novak Djokovic có lần thứ 8 trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP và đây sẽ là tuần thứ 381 mà Nole đứng trên đỉnh của quần vợt thế giới. Giải đấu sắp tới, Djokovic sẽ là Monte Carlo diễn ra vào ngày 9 tháng 4 và tay vợt người Serbia sẽ là hạt giống hàng đầu của giải đấu này.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, nắng oi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận tăng từ phía Bắc nên đêm nay đến ngày mai, Hà Nội mưa rào rải rác và có dông vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ giảm sâu nhất là ngày 7 tháng 4, dao động ở mức 20 đến 24 độ. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ và lạnh về đêm và sáng. Những ngày sau đó, Hà Nội giảm mưa, nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhưng cao nhất không vượt quá 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.